Được rồi, hãy cùng bắt đầu chuyến lặn sâu này. Hôm nay, chúng ta có một chai whisky mạnh tới 56.3 độ, với cái nhãn dán chỉ là một bức tranh khắc gỗ đen trắng vẽ bậy quạ. Kiểu như không màu mè, không có chiến dịch quảng cáo rầm rộ nào cả, nhưng giới sưu tầm toàn cầu lại đang lùng sục nó khắp các sàn đấu giá.
Ồ, nghe có vẻ như anh đang nói đến dòng Fable Chapter 6 Crows, đúng không? Một chai Blair Athol 15 tuổi.
Chính xác là nó đấy. Nhiệm vụ của chúng ta là giải mã hiện tượng này. Để dễ hình dung thì, nếu các hãng đóng chai chính thức hay còn gọi là OB, giống như những bộ phim bom tấn dạp sản xuất hàng loạt với công thức cực kỳ an toàn, thì các hãng độc lập như Fable lại giống hệt ở một bộ phim nghệ thuật indie táo bạo vậy.
Ý so sánh đó rất hay. Điều thực sự thú vị ở đây là cách Fable tiếp cận ngành công nghiệp này. Họ không bán một thức uống đơn thuần đâu nhé. Họ biến whisky thành một phương tiện nghệ thuật kể chuyện.
Nghệ thuật kể chuyện sao?
Đúng vậy. Toàn bộ ý tuần của hãng dựa trên một truyền thuyết dân gian cổ xưa của Scotland về đóng ma người thổi tiêu ở vịnh Crenyar. Và chương thứ 6 của câu chuyện này mang tên Crows, tức là bầy quạ. Trong văn hóa cổ, nó tượng trưng cho sự bí ẩn, sự tĩnh lặng quan sát và những điểm báo.
Khoan đã, nhưng rốt cuộc thì người ta mua rượu về để uống chứ đâu phải để ngắm một cái nhãn dán, đúng không?
À, đương nhiên rồi.
Vậy tại sao phần thiết kế lại quan trọng đến mức như vậy? Ý tôi là, chẳng phải chất lượng của thứ chất lỏng màu vàng bên trong mới là cốt lõi sao?
Thực ra thì đó là một góc nhìn rất thực tế. Nhưng nhãn chai khắc gỗ đơn sắc của họa sĩ Hugo Queller không hề được tạo ra chỉ để trang trí cho vui mắt đâu. Sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ biến chai rượu này thành một tác phẩm nghệ thuật thiệt giác, mang tính độc bản.
Wow, một tác phẩm độc bản đi kèm với rượu.
Này, giống như kiểu như ghép hoàn chỉnh một bức tranh lớn vậy.
À, tôi hiểu rồi. Vậy là tính độc bản của thiết kế bên ngoài thực chất là lời hứa hẹn cho sự quý hiếm của chất lỏng bên trong. Và khi lật mở hồ sơ về thứ chất lỏng đó, đây mới là phần thực sự thú vị này.
Anh đang muốn nhắc đến nguồn gốc của nó đúng không?
Đúng thế. Blair Athol vốn là một nhà chim cất cực kỳ lâu đời, nhưng hơn 90% sản lượng của họ lại bị đem đi làm cốt rượu pha trộn, đóng vai trò như xương sống hương vị cho dòng rượu phổ thông của hãng Bell's. Thế nên, việc tự nhiên tìm thấy một thùng single cask nguyên bản đứng độc lập trên thị trường quả thực là vô cùng hiếm hoi.
Rất hiếm là đằng khác. Và nếu chúng ta liên kết điều này với bức tranh toàn cảnh, mức độ hiếm hoi còn ấn tượng hơn nhiều. Thùng sồi mang mã số 304111 này chỉ chiết xuất được đúng 293 chai trên toàn cầu thôi.
Chờ một chút, chỉ 293 chai á? Sao lại ít ỏi như vậy được?
Là do hiện tượng Angel's Share, tức là phần rượu bay hơi tự nhiên qua thời gian 10 năm ủ dòng dã trong thùng sồi đó. Những gì đọng lại là tinh túy cô đặc nhất. Rượu được đóng chai ở nồng độ cồn nguyên bản lên tới 56.3%.
Ồ, nghe có vẻ rất đậm đặc.
Chắc chắn rồi, nó hoàn toàn không trải qua quá trình lọc lạnh và tuyệt đối không pha thêm màu nhân tạo nào cả.
Cấu trúc nguyên bản này làm tôi liên tưởng đến một bản thu âm live mộc mạc chưa hề qua chỉnh sửa autotune vậy. Nó giữ lại mọi tỉ vết tuyệt đẹp, không bị đánh bóng hay pha loãng để chiều lòng số đông.
Một cách ví von rất chính xác đấy.
Nhưng thú thật nhé, 56.3 độ là một con số khiến vòm họng phải e dè đấy. Cứ đưa thẳng lên uống một ngụm lớn thì chắc chắn sẽ bị choáng ngợp đời hơi cồn. Phải có một nghi thức nào đó để chế ngự và thực sự thưởng thức nó chứ.
Có chứ, có một kỹ thuật rất rõ ràng của dân sành điệu để chinh phục nó. Đầu tiên, phải dùng ly hình hoa tulip kiểu như ly Glencairn để gom hương.
Rồi sao nữa, chúng ta uống luôn được chưa?
Chưa đâu, tiếp theo là sự kiên nhẫn. Cần để rượu thở từ 10 đến 15 phút. Nguyên tắc chung là cứ mỗi năm ủ trong thùng, rượu cần 1 phút nghỉ ngơi trong ly.
À, 10 năm thì tương đương với 10 phút. Khá là logic.
Đúng vậy. Khi nếm nguyên chất, vòm miệng sẽ lập tức bùng nổ vị mạch nha tươi, táo xanh và hậu vị sô-cô-la đen đắng nhẹ. Nhưng bí quyết cốt lõi lại nằm ở bước sau đó cơ.
Đừng nói với tôi là chị định pha nó với nước ngập có ga nhé.
Ô không không, làm vậy là phá hỏng tất cả đấy. Chỉ nhỏ thêm đúng 3 đến 5 giọt nước tinh khiết thôi. Nước sẽ phá vỡ sức căng bề mặt của rượu.
Ồ, tạo ra một phản ứng tỏa nhiệt cực nhẹ đúng không?
Chính xác. Cơ chế vật lý này giúp mở khóa những lớp hương vani ngọt ngào và trái cây sẫm màu, những thứ vốn bị khóa chặt bởi nồng độ cồn quá cao.
Chà, vậy khi sâu chuỗi tất cả những điều này lại, chúng ta có một tác phẩm nghệ thuật thị giác này. Sự khan hiếm khắc nghiệt của thùng sồi sau khi đã chia phần cho các thiên thần và cả một nghi thức thưởng thức đầy tính khoa học nữa. Ý nghĩa thực sự của việc này là gì?
Nó có nghĩa là khi cầm trên tay chai rượu này, chúng ta đang nắm giữ 1/293 của một di sản lịch sử, vĩnh viễn không thể tái tạo.
Không thể tái tạo sao?
Đúng thế. thứ chất lỏng được trưng cất vào đúng ngày 8 tháng 7 năm 2011 đó là duy nhất. Khí hậu ngày hôm đó, chất lượng lúa mạch năm đó, tính chất của chiếc thùng gỗ sồi đó tất cả hội tụ lại. Khi 293 chai này được uống hết, chương lịch sử mang tên Bầy Quạ của Blair Athol sẽ vĩnh viễn khép lại.
Một chương lịch sử đóng lại trong sự hoàn mỹ. Để khép lại chuyến lặn sâu này, tôi có một suy nghĩ muốn gợi mở. Sẽ ra sao nếu mọi thứ chúng ta tiêu dùng mỗi ngày đều giữ được chất lượng nguyên bản, không thỏa hiệp và mang một câu chuyện thần thoại của riêng nó?
Thay vì cứ bị đúc chung một khuôn tẻ nhạt của nền sản xuất đại trà.
Chuẩn luôn. Có lẽ nếu được như vậy thì thế giới sẽ thú vị và đáng để khám phá hơn rất nhiều.